Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh sáng thứ Sáu, 29 tháng 12, từ lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút giờ Việt Nam của chúng tôi gồm có như sau. Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về bài giảng thánh lễ nửa đêm Giáng sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục. Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Cuba. Dân chúng Cuba đã hân hoan mừng lễ Giáng sinh và cầu nguyện cho một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ về mọi mặt. Trong thông điệp Giáng sinh, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana đã viết như sau. Cầu xin cho không còn điều gì khuấy nhiễu sự cùng tồn tại trong xã hội. Cầu cho tình hình chung được cải thiện trong năm tới, và xã hội thịnh vượng hơn, để chúng ta có thể cùng nhau sống trong hòa bình. Theo Đức Hồng Y, những buổi lễ của người Công giáo trong dịp lễ Giáng sinh này là một lời đồng thanh tán dương hòa bình từ các tín hữu nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, đặc biệt những người trẻ. Lễ Giáng sinh đã bị cấm tại Cuba từ năm 1969. Nhưng khi Đức Thánh Cha Juan Pablo Đệ Nhị sang thăm Cuba, lãnh tụ Fidel Castro đã đồng ý xem ngày 25 tháng 12 là ngày quốc lễ. Từ đó, người dân Cuba được tự do mừng lễ và có một ngày nghỉ. Một buổi hòa nhạc đã được tổ chức vào sáng ngày 27 tháng 12 để mừng Đức Hồng Y, Tổng giám mục Havana, được 25 năm. Báo chí của người Cuba lưu vong tại Florida bên Hoa Kỳ, sáng ngày 27 tháng 12, đã bày tỏ sự thất vọng về tình hình sức khỏe của Chủ tịch Fidel Castro. Bác sĩ Jose Saprido, một bác sĩ nổi danh tại Madrid, đã khám cho lãnh tụ Fidel Castro và tuyên bố ông này không hề mắc bệnh ung thư và đang trong tình trạng phục hồi sức khỏe sau một cuộc giải phẫu trước. Hiện nay, người đang hành xử quyền tổng thống Cuba là ông Raúl Castro, em trai của Fidel Castro. Ông này xem ra ít tàn ác hơn Fidel Castro, và đó là điều khiến cho người Cuba cảm thấy có thêm chút hy vọng cho tương lai. Tin Indonesia. Không giống như những năm trước, năm nay lễ Giáng sinh ở Nam Dương đã diễn ra trong bầu khí không có bạo động. Đó là nhờ sự trợ giúp của các tổ chức Hồi giáo và có sự tiếp tay tích cực của lực lượng an ninh chính quyền. Nhiều nhân vật Hồi giáo, kể cả các nhà lãnh đạo của tổ chức Hồi giáo Ulama và tổ chức Đoàn kết Hồi giáo Nam Dương, đã đến tham dự thánh lễ nửa đêm tại Vương cung Thánh đường ở thủ đô Jakarta. Quý vị đại diện của hai tổ chức nói trên cũng đã tham dự nghi lễ mừng Giáng sinh tại thánh đường của những người tin lành ở thủ đô Jakarta. Ông Muhammad Soleh của tổ chức Đoàn kết Hồi giáo Nam Dương cho biết, tổ chức của ông đã biệt phái hơn 1.500 người đi kiểm soát vấn đề an ninh tại các nơi người Kitô giáo mừng lễ, để ngăn ngừa mọi chuyện bạo động. Ông thống đốc Jakarta đã theo dõi sát tình hình an ninh tại thủ đô. Ông đã tuyên bố như sau, tôi rất vui mừng vì mọi chuyện đã diễn ra trong an bình. Viên cảnh sát trưởng tuyên bố hơn 20.000 cảnh sát viên đã được bố trí theo dõi vấn đề an ninh trong các nơi cử hành thánh lễ Giáng sinh và năm mới. Tại quần đảo Java vào đêm Giáng sinh, trời đã mưa thật lớn, nhưng hàng ngàn giáo dân đã đi dự thánh lễ nửa đêm tại nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh. Ở vùng Yogyakarta, phía đông Java, thánh lễ nửa đêm đã được cử hành ngoài trời, để có đủ chỗ cho người đến dự lễ. Đài truyền hình địa phương đã trực tiếp chiếu hình thánh lễ này. Tin Đài Loan. Vào lúc 20 giờ 26 phút tối ngày 26 tháng 12, một trận động đất với chấn động 6.7 đã làm rung chuyển miền Nam Đài Loan, làm cho hai người chết và hơn 45 người bị thương. Theo báo cáo của cơ quan địa chấn Đài Loan, thì trận động đất mạnh 6.7, nhưng theo báo cáo của cơ quan địa chấn Hoa Kỳ là 7.1. Trận động đất này có chấn động mạnh tương đương với 6 quả bom nguyên tử. Trung tâm của trận động đất nằm dưới lòng biển. Và cũng ngay tại trung tâm của trận động đất này vào năm 1959 đã xảy ra một trận động đất với chấn động 7.0. Trận động đất của Đài Loan lần này xảy ra đúng ngày kỷ niệm 2 năm trước, vào ngày 26 tháng 12 năm 2004. Một trận động đất lớn xảy ra tại Nam Á, tức tại Thái Lan và Indonesia, và tạo nên tai nạn sóng thần tsunami, làm cho hơn 200.000 người bị thiệt mạng. Từ lúc xảy ra trận động đất với chấn động 6.7 vào lúc 20 giờ 26 phút tối ngày 26 tháng 12, cho đến lúc 11 giờ trưa ngày 27 tháng 12, tổng cộng đã xảy ra 130 lần các chấn động hậu khác từ 2.0 đến 6.1. Đã có ít nhất khoảng 6 lần các chấn động hậu địa chấn với 5.0. Đây là trận động đất với chấn động lớn nhất trong vòng 100 năm nay tại Đài Loan. Trung tâm khí tượng Đài Loan cho biết, địa điểm xảy ra trận động đất lần này của Đài Loan nằm trên địa tầng chấn động của Âu Á và của Phi Luật Tân. 7 năm trước, vào ngày 21 tháng 9 năm 1999, Đài Loan cũng đã xảy ra một trận động đất lớn ở tại đất liền miền Trung Đài Loan, với chấn động 6.1, làm cho hơn 2.400 người thiệt mạng. Các chuyên gia địa chất của Đài Loan cho biết, với nghiên cứu về phạm vi của trận động đất đã xảy ra lần này, tiên đoán có thể trận động đất lần tới sẽ xảy ra tại vùng Gia Nghĩa, Đài Nam và vùng Tân Trúc. Bởi vậy, Trung tâm Khí tượng Đài Loan đã cảnh báo dân chúng Đài Loan cần phải đề phòng và kiểm soát các biện pháp an toàn để đề phòng các trận động đất có thể xảy ra. Tin đặc biệt, Pakistan trước thềm Giáng sinh. 3 triệu người Kitô giáo, đặc biệt cộng đoàn 1,5 triệu người Công giáo trong tổng số 140 triệu dân tại Pakistan đã chuẩn bị chào đón Giáng sinh trong lo âu tiếp theo những căng thẳng do các nhóm Hồi giáo quá khích gây ra sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Regensburg bên Đức vào tháng 9 vừa qua. Tại giáo phận Faisalabad, cảnh sát khuyến cáo Đức Cha Joseph phải mướn các cảnh sát viên bảo vệ cho các nhà thờ. Hiện nay trong các thánh lễ Chúa Nhật, tại các nhà thờ lớn, thường có ít nhất 3 cảnh sát đứng gác trong các thánh lễ. Số lượng cảnh sát bảo vệ cho các nhà thờ sẽ được tăng cường trong dịp lễ Giáng sinh. Giới báo chí tại Pakistan trong thời gian gần đây thường quy chiếu đến diễn từ của Đức Thánh Cha tại Regensburg, coi như một lời giải thích cho các hành động bạo lực chống lại người Kitô giáo tại Pakistan. Tuy nhiên, điều này xem ra không có cơ sở. Thật vậy, trước biến cố Regensburg, tức trước tháng 9 vừa qua, các người Kitô hữu tại Pakistan đã là nạn nhân thường xuyên của chủ nghĩa Hồi giáo quá khích. Tuyên bố đưa ra hôm ngày 10 tháng 12, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền, Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc gia của Hội đồng Giám mục Pakistan đã nói rằng, chúng tôi nhận thấy sự thiếu tôn trọng quyền lợi và tự do của người dân là nguyên nhân chính đằng sau tình hình này. Tuyên bố do Đức Tổng giám mục Lawrence Sandanya, Tổng giám mục Lahore, Chủ tịch Ủy ban và cha Peter Jacob, Thư ký Ủy ban, đã mạnh mẽ lên án tình trạng người Kitô hữu trong nước vẫn đang đối mặt với sự phân biệt đối xử và bạo lực vì tôn giáo và giai cấp, trong khi chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa bè phái và nạn bạo hành phụ nữ càng ngày càng gia tăng. Trong khi những vụ khủng bố nhắm vào người Kitô hữu như ném lựu đạn vào nhà thờ, hay xả súng bắn vào dân chúng đang tham dự các thánh lễ, tấn công cả vào các nhà thương Kitô giáo, được tường thuật rộng rãi. Đức Tổng giám mục Sandanya ghi nhận rằng, có những vụ khủng bố âm thầm khác vẫn đang diễn ra hàng ngày, đặc biệt là những vụ khủng bố nhắm vào phụ nữ vì lý do tôn giáo. Theo báo cáo của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan, trong 5 năm qua, có khoảng 30.000 trường hợp phạm tội bạo hành phụ nữ đã được báo cáo trên toàn quốc, trong đó có 6.600 vụ ngược đãi, 6.500 vụ sát nhân, 6.505 vụ bắt cóc, 4.770 vụ giết chết vì danh dự, 3.722 vụ hãm hiếp, 1.500 vụ thiêu đốt, 536 vụ tra tấn của cảnh sát và 218 vụ buôn bán người. Ngoài ra, 5.542 phụ nữ được báo là đã tự tử. Vụ ngược đãi phụ nữ điển hình nhất là vụ 2 phụ nữ Công giáo đã bị bắt cóc, giam cầm, đánh đập dã man trong 3 tháng bởi một đôi vợ chồng Hồi giáo tại Siankot trong mưu toan bắt buộc họ phải cải đạo sang Hồi giáo. Giám đốc Liên minh các thành phần thiểu số tại Pakistan, ông Patti, cho biết hai phụ nữ bất khuất này tên là Nasreen Pervez, 40 tuổi, và Razia, 13 tuổi. Chồng bà Nasreen Pervez điều hành một trại nuôi gà tại Punjab, nhưng chẳng may công việc của ông bị xuống dốc vì dịch cúm gà. Ông bị bệnh và đã qua đời hồi tháng 9 năm ngoái. Sau khi người chồng qua đời, bà Pervez và con gái phải đi làm đầy tớ cho ông Ikram, là một người Hồi giáo láng giềng. Sau khi họ làm công được một tháng, thì gia đình này từ chối trả tiền công và cùng với vợ bắt cóc hai mẹ con bà Pervez, và buộc hai mẹ con này phải từ bỏ đức tin Công giáo mà theo Hồi giáo. Trước sự bất khuất của hai mẹ con bà Nasreen Pervez, vợ chồng nhà Muhammad Ikram đánh đập dã man, bỏ đói và dùng các hình thức tra tấn dã man khác.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày bài giảng thánh lễ nửa đêm Giáng sinh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ nửa đêm Giáng sinh bên trong đền thờ Thánh Phêrô với sự đồng tế của 36 vị hồng y. Thánh lễ đã được truyền hình trên 77 kênh truyền hình tại 44 quốc gia. Một thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe trong phúc âm sứ điệp các thiên thần loan báo cho các mục đồng trong đêm Giáng sinh. Một sứ điệp mà giờ đây giáo hội lớn tiếng công bố cho chúng ta như sau. Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em trong thành của vua David. Người là Đức Kitô, Chúa chúng ta. Anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp một trẻ mới sinh bọc tả nằm trong máng cỏ. Không có gì kỳ diệu, không có gì ngoại thường, không có gì huy hoàng được trưng dẫn như là dấu chỉ cho các mục đồng. Họ sẽ gặp thấy một hài nhi bọc tả. Một hài nhi như bao hài nhi khác, cần sự chăm sóc của một người mẹ. Một hài nhi sinh ra trong chuồng súc vật, và như thế không nằm trong nôi nhưng trong máng cỏ. Dấu chỉ của Thiên Chúa là một hài nhi yếu đuối cần được giúp đỡ và trong cảnh nghèo khó. Chỉ với con tim, những mục đồng mới có thể thấy nơi hài nhi này sự viên mãn lời hứa của tiên tri Isaiah mà chúng ta đang nghe trong bài đọc thứ nhất như sau. Một con trẻ đã chào đời để cứu chúng ta. Một người con được ban tặng cho chúng ta. Người gánh vác quyền năng trên vai. Chúng ta đây cũng không nhận được một dấu chỉ nào khác. Qua sứ điệp phúc âm, sứ thần của Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy lên đường với con tim để gặp thấy hài nhi nằm trong máng cỏ. Dấu chỉ của Thiên Chúa là sự đơn sơ. Dấu chỉ của Thiên Chúa là việc Ngài trở nên bé nhỏ vì chúng ta. Đó là cách Ngài cai trị. Thiên Chúa không ngự đến với quyền lực và vẻ uy nghi bề ngoài. Ngài đến như một hài nhi, không bảo vệ mình được, nhưng cần sự giúp đỡ của chúng ta. Ngài không muốn làm chúng ta ngộp thở với sức mạnh của Ngài. Ngài cất đi sự khiếp sợ của ta trước sự cao cả của Ngài. Ngài xin chúng ta tình yêu. Vì thế, Ngài đã trở nên trẻ thơ. Ngài không muốn điều gì khác nơi chúng ta ngoại trừ tình yêu mà qua đó, chúng ta tự nhiên bước vào trong những tâm tình của Ngài, trong tư duy và ý chỉ của Ngài. Chúng ta học sống với Ngài và thực hành với Ngài sự khiêm hạ từ bỏ mình, điều thiết yếu nhất của tình yêu. Ngài đã trở thành nhỏ bé để chúng ta có thể hiểu Ngài
tiếp rước Ngài và yêu thương Ngài. Các giáo phụ, khi chuyển dịch Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp, đã gặp được một lời của tiên tri Isaiah mà Thánh Phaolô cũng trích dẫn để chỉ cho thấy những đường lối mới của Thiên Chúa đã được loan báo trước như thế nào trong Cựu Ước. Những lời đó như sau. Thiên Chúa đã tóm gọn lời Ngài. Thiên Chúa đã làm cho ngắn lại lời Ngài. Các giáo phụ đã giải thích theo hai nghĩa. Con Thiên Chúa là lời Thiên Chúa, là ngôi lời. Lời hằng hữu đã trở nên nhỏ bé, đến độ thu vào được trong máng cỏ. Ngôi lời đã trở thành trẻ nhỏ, ngõ hầu, lời Thiên Chúa trở nên dễ hiểu cho chúng ta. Như thế, Thiên Chúa dạy chúng ta yêu thương những trẻ thơ. Ngài dạy chúng ta yêu thương những kẻ yếu đuối. Bằng cách thế như vậy, Ngài dạy chúng ta tôn trọng những trẻ thơ. Còn trẻ Giáng sinh tại Bethlehem, hướng chúng ta nhìn đến tất cả mọi trẻ thơ đang đau khổ và bị lạm dụng trên thế giới. Những trẻ đã được sinh ra, cũng như những trẻ không được sinh ra. Còn trẻ Bethlehem hướng chúng ta nhìn đến những trẻ được đưa vào trong thế giới của bạo lực, như những trẻ thơ làm lính, những trẻ thơ phải đi ăn xin, những trẻ thơ phải đau khổ vì nghèo đói, những trẻ thơ không được hưởng chút tình thương yêu nào cả. Quý vị và các bạn thân mến, từ chiêm ngắm về con trẻ Giê-xu Giáng sinh tại Bethlehem, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hướng nhìn đến những trẻ thơ bị lạm dụng trên thế giới. Ngày mai, chúng tôi sẽ đọc tiếp phần còn lại của bài giảng này. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày. Sống là một chuỗi những chọn lựa, quyết định và hành động có tính cách luân lý. Dựa vào đâu để chúng ta trả lời cho câu hỏi, tôi phải làm gì? Đây là đề tài của chúng tôi trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Cuộc sống được dệt bằng rất nhiều chọn lựa, có tính cách luân lý mà chúng ta phải làm. Từ trong phòng the, cho đến những lĩnh vực rộng lớn và công cộng như chính trị, kinh tế, chiến tranh, v.v. Chúng ta không ngừng phải chọn lựa, quyết định và hành động. Trong mỗi tình huống của cuộc sống, mỗi người chúng ta đều tự hỏi, tôi phải làm gì? Và dựa vào một số tiêu chuẩn nào đó để trả lời cho câu hỏi ấy. Trong rất nhiều trường hợp, trả lời cho câu hỏi ấy không phải là chuyện đơn giản và dễ dàng. Câu chuyện sau đây cho thấy tính cách phức tạp của đòi hỏi luân lý trong cuộc sống con người. Trong giai đoạn cuối của Thế chiến thứ hai, quân đội Nga đã tiến dần lên phía Tây để cùng với quân đội đồng minh giải cứu Âu Châu. Một toán binh sĩ Nga đã tình cờ gặp một phụ nữ Đức đang đi tìm thức ăn cho con. Do bất đồng ngôn ngữ, người đàn bà đã bị áp giải về một trại tù bên Ukraine. Chồng bà cũng bị bắt làm tù binh và giam giữ trong một trại của quân đội đồng minh. Một thời gian sau, ông được trả tự do và trở về Berlin. Gặp lại con cái.
nhưng người đàn ông không thể biết được vợ mình đang ở đâu. Đối với ông, vắng người vợ là thiếu tất cả mọi sự. Còn đối với hai đứa con trai của ông, mất mẹ là mất tất cả. Trong khi đó tại Ukraine, người đàn bà cũng biết được tin tức của chồng con. Bà nôn nóng trở về với gia đình, nhưng luật trại chỉ cho phép bà ra đi khi có đủ một trong hai lý do. Một là mắc một chứng bệnh mà trong trại không có đủ điều kiện chữa trị. Hai là có mang. Đêm nằm vắt tay trên trán để trả lời cho câu hỏi, tôi phải làm gì để được về với chồng con? Cuối cùng người đàn bà đã đi đến một quyết định. Bà sẽ tìm một người lính nào đó để giúp bà có mang. Sau khi đã thực hiện ý định, người đàn bà xin giấy chứng nhận có mang và nhờ đó được trả tự do để lên đường trở về đoàn tụ với chồng con của bà ở Berlin. Chồng và hai con trai của bà đã mở rộng cánh tay để đón nhận bà, ngay cả khi bà thuật lại cho họ nghe tất cả những gì bà đã quyết định làm để được trả tự do. Khi đứa trẻ chào đời, cả nhà đều hân hoan đón nhận nó. Sau khi đã đem đứa bé đến nhà thờ rửa tội, người đàn bà đã vào gặp riêng vị mục sư và hỏi xem việc làm của bà có đúng không. Trong truyện ngắn có tựa đề Lựa Chọn, đăng trong tập truyện Về Bắc, xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1996, tác giả Lập Phương cũng kể lại một câu chuyện thương tâm tương tự. Người chồng bị kết án chung thân và bị giam trong trại cải tạo Bản Mé vì tội gọi là cầm đầu giáo dân Công giáo Bùi Chu, phát diệm, chống phá cách mạng. Người vợ một năm không biết bao nhiêu lần phải lặn lội đi thăm chồng. Trong một lần gặp gỡ với viên trưởng trại, người đàn bà hứa sẽ làm tất cả mọi sự miễn là chồng bà được tha. Và trước lời đề nghị khiếm nhã của viên trưởng trại, người phụ nữ đành thất tiết với chồng, với hy vọng chồng mình được tha. Khi người đàn ông về đến nhà, vợ ông không còn nữa, mà chỉ còn lại một đứa bé không phải là con của mình, mà là kết tinh của một giọt máu hy sinh, nhờ đó ông được trả tự do. Cả hai trường hợp trên đây là điển hình của những chọn lựa lắm khi rất đau thương mà nhiều người phải làm. Nó tượng trưng cho câu hỏi cơ bản mà mỗi người chúng ta đều tự nêu lên khi bị đặt vào một tình huống tương tự. Tôi phải làm gì? Lắm khi chúng ta không tìm được câu trả lời, nhưng bất cứ ai còn có ý thức luân lý cũng đều không tránh khỏi câu hỏi ấy. Chúng ta không những tự đặt ra cho mình câu hỏi ấy, mà khi đứng trước hoàn cảnh của người khác, chúng ta cũng không tránh khỏi những câu hỏi như, một việc làm như thế có đúng không? Một số người sẽ bảo rằng hai người phụ nữ trên đây đã phải làm những gì cần làm vì lợi ích của gia đình. Những người khác thì lại cho rằng họ đã thất tín với chồng mình. Nhiều người khác lại cảm thấy rằng phán đoán về hành động của người khác và đưa ra một kết luận trong một hoàn cảnh tương tự không phải là chuyện dễ dàng. Hoàn cảnh của hai người đàn bà trên đây gợi lên nhiều thực tế khi phải làm một quyết định luân lý. Tương quan của họ với người chồng và gia đình, sự cam kết thủy chung của họ, ý nghĩa của quan hệ tính dục, lợi ích của gia đình, vân vân. Bị đặt vào một hoàn cảnh tương tự và phải trả lời với câu hỏi tôi phải làm gì, hẳn chúng ta cũng phải cân nhắc và làm quyết định. Có thể có nhiều câu trả lời được gợi lên như hãy làm những gì có ích lợi cho nhiều người nhất, hãy làm vì yêu thương, hãy làm những gì mình thấy là tốt. Để trả lời cho câu hỏi tôi phải làm gì, các tín hữu Kitô dựa vào những tiêu chuẩn khách quan, chứ không chỉ nguyên tình cảm và thiện ý của mình. Ngoài ra, hành động của chúng ta cũng hình thành tư cách của con người chúng ta. Do đó, xét cho cùng, điều chúng ta phải làm cắm rễ sâu trong chính điều chúng ta phải là. Bởi vì hành động của chúng ta hình thành con người của chúng ta và ảnh hưởng đến ngay cả những người xung quanh chúng ta, cho nên giữa luân lý và cuộc sống có một mối dây liên kết mật thiết. Kinh nghiệm dạy chúng ta rõ ràng rằng có những hành động phá hủy nhân tính của chúng ta. Chẳng hạn, hành động sát nhân không những cất đi mạng sống của một người khác, mà còn hạ giảm nhân cách của kẻ sát nhân. Những hành động khác như tình yêu thương và sự cảm thông, trái lại xây dựng nhân cách của chúng ta. Tôi phải làm gì? Là câu hỏi cụ thể và đầu tiên mà chúng ta tự đặt ra khi đứng trước một hoàn cảnh cụ thể cần chọn lựa và quyết định. Nhưng đó chưa phải là câu hỏi quan trọng nhất. Còn có một câu hỏi cơ bản hơn và quan trọng hơn đằng sau câu hỏi đầu tiên ấy. Câu hỏi nền tảng này là, tôi phải là gì? Chỉ khi nào chúng ta thấy được thế nào là sống cho ra người, chúng ta mới xác định được một hành động phá hủy hay nâng cao nhân tính của chúng ta. Tôi là ai? Tôi phải là ai? Đâu là ý nghĩa của cuộc sống con người? Đó mới thực sự là những câu hỏi cần đặt ra khi phải làm một chọn lựa và quyết định về mặt luân lý. Về ý nghĩa của cuộc sống, có nhiều bộ môn hiểu biết như tâm lý học, nhân học, xã hội học và triết lý, cố gắng mang lại cho chúng ta một câu trả lời. Tất cả những cách suy nghĩ và những lối sống mới được các phương tiện truyền thông cổ võ cũng là những câu trả lời về ý nghĩa của cuộc sống ấy. Nhưng các tín hữu Kitô biết rằng, đối với họ, chỉ có mặc khải của Thiên Chúa mới có thể giúp họ hiểu được một cách đúng đắn ý nghĩa của cuộc sống mà thôi. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục quảng diễn trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trong bộ khí lễ Giáng sinh của tuần Bát Nhật Giáng sinh, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Mỹ Tho về mầu nhiệm Giáng sinh. Anh chị em thân mến, đêm nay chúng ta tụ họp nhau đông đảo, vui tươi để mừng lễ sinh nhật của Chúa Giêsu. Vậy anh chị em có biết tên của Chúa có nghĩa gì không? Lúc thiên thần Gabriel truyền tin cho mẹ Maria đã nói với mẹ: "Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu." Phúc âm theo Thánh Luca chương 1 câu 31. Khi hiện ra với Thánh Giuse trong giấc mộng, thiên thần cũng đã nói với ông: "Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ." Phúc âm theo Thánh Matthew chương 1 câu 21. Thiên thần đã yêu cầu Thánh Giuse đặt tên cho con trẻ sinh ra là Giê-xu. Vì danh Giê-xu có nghĩa là Thiên Chúa Gia-vê là đấng cứu độ. Danh Giê-xu nhắc lại cả lịch sử cứu độ. Thiên Chúa yêu thương con người, đã tạo dựng con người trong trắng tốt đẹp. Nhưng con người đã bị thần dữ quyến rũ phạm tội và đã sa ngã. Thế là cả vũ trụ trời đất trở nên bóng tối bao phủ con người, và con người sợ hãi chạy trốn. Mà chạy đâu cho khỏi lưới trời? Người Á Đông chúng ta thường nói, lưới trời lồng lộng. Con người không thể thoát khỏi án phạt của tội lỗi và sự chết. Con người không thể thoát khỏi bóng tối của sự dữ và thần dữ. Con người không thể ra khỏi thế giới tội ác. Ngày nay, nhìn vào thời cuộc thế giới, ai dám nói là loài người đã ra khỏi thế giới tội ác? Điều mà người ta thấy khắp nơi là tội ác chồng chất trên tội ác dưới những hình thái tinh vi hơn, vì thế giới văn minh hơn. Tội ác dưới chiêu bài dân chủ tự do, chiêu bài quyền con người. Nhiều nơi trên thế giới, người ta khuyến khích giết chết những thai nhi vô tội đang trong lòng mẹ. Người ta cho tự do luyến ái, tự do lấy nhau mà không cần phân biệt nam nữ. Người ta chém giết lẫn nhau một cách man rợ, lấy cớ bên vực tôn giáo hay nới rộng quyền dân chủ. Bóng tối là hình ảnh, là biểu tượng của thế giới tội ác, mà bóng tối không thể tự mình trở thành ánh sáng được nếu không có bình minh, không có ánh sáng đến xóa tan bóng tối. Ánh sáng mà sách tiên tri Isaiah nói đến là ánh sáng cứu độ, ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu trên con người, để con người nhận ra thân phận tội lỗi của mình và thay đổi hướng đi trong cuộc sống, là quay về phía ánh sáng chân thiện mỹ, quy hướng về Thiên Chúa thay vì chạy trốn Ngài. Đó là ánh sáng ấm áp của tình thương của Thiên Chúa, tình thương sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi. Tình thương khỏa lấp vực thẳm tội ác và bóng tối. Tình thương giải thoát con người khỏi đau khổ và sự chết. Tình thương bẻ gãy mọi thứ xiềng xích, kể cả xiềng xích của thần dữ, là xiềng xích đáng sợ nhất, vì là vô hình và con người khó nhận ra. Ánh sáng của tình thương mang đến niềm vui cho lòng người, sưởi ấm những tâm hồn cô đơn lạnh lẽo. Tình thương mang lại hạnh phúc đích thực cho con người, làm cho con người gắn bó với nhau trong gia đình rồi ngoài xã hội, làm cho gia đình và xã hội trở thành những cộng đồng yêu thương, nhưng quan trọng hơn cả là được thông phần tình yêu và sự sống của Thiên Chúa, vì đó là gia nghiệp mà Thiên Chúa dành cho con người. Đêm nay, tức là đêm Giáng sinh, giáo hội nhắc lại tin vui mà sứ thần đã loan báo cho các mục đồng. Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Đức Chúa. Phúc âm Thánh Luca chương 2, câu 10 đến câu 11. Hài nhi sinh ra là đấng Kitô được đặt tên là Giê-xu, và Đức Giê-xu ấy là Chúa Kitô. Đứng được Chúa Cha sức dầu Thánh Thần, sai xuống trần gian, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của Thiên Chúa cho nhân loại chúng ta. Tội của loài người thật là lớn, khi bất tuân chống lại Thiên Chúa. Nhưng phúc của loài người còn lớn hơn, vì phúc đó chính là hạnh phúc của Thiên Chúa, là sự sống, là tình yêu mà Thiên Chúa muốn chia sẻ nhờ con một yêu dấu mà Ngài sinh ra cho nhân loại. Từ lòng dạ của mẹ Maria đồng trinh. Sự sống và tình yêu đó chính là thần khí của Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta mừng sinh nhật. Người Việt Nam, kể cả những người không Công giáo, thường suy nghĩ về tội và phúc. Họ ưa thích phúc hơn là tội. Đó là dấu hiệu ánh sáng của Chúa đã chiếu rọi trên dân tộc chúng ta, dù chỉ có một thiểu số là chúng ta đây, nhờ Mạc Khải mà được đặc ân biết Chúa bằng đức tin. Hãy cảm tạ Chúa đã ban đức tin, hãy đón nhận và làm cho ánh sáng đức tin chiếu tỏa chung quanh để có thêm người nhận ra vinh quang của Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc, giám mục Mỹ Tho, về mầu nhiệm Giáng sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hãy làm tất cả vì tình yêu. Thánh Gioan Thánh Sử, môn đệ Chúa, đã sống với Chúa 3 năm và đã chứng kiến tất cả hành động của Ngôi Lời, Con Thiên Chúa, và làm chứng về Người. Chúa Giêsu đã làm tất cả cho nhân loại vì tình yêu, và Gioan đã viết tin mừng về Ngài. Tin mừng là tình yêu. Trong Phúc Âm Thánh Gioan đã nói xuất xứ về Chúa như sau: lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành, và không có Ngôi Lời thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại, ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Hiểu biết và tin vào tình yêu đó, một người cha trong gia đình đã dạy con mình những lý lẽ khôn ngoan bằng cách dùng hình ảnh thông thường như sau. Một chiều kia, khi trời đã nhá nhem tối, người mẹ lam lũ trên đường về với 2 đứa con nhỏ. Cả 3 mẹ con reo mừng khi thấy căn nhà tối có ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Đứa con lớn tên George reo vui: mẹ ơi, có ai đã đốt đèn cho mình kìa. Nhưng con biết là không có ai ở nhà mà. Ai đã đốt đèn vậy mẹ? Bé Rita bảo anh, ai nữa ngoài cha của mình? Em chắc rằng cha đã từ thành phố trở về. 2 đứa bé chạy xốn sang tìm cha, và chúng reo vui khi thấy ông đang ngồi sau nhà. Ngày hôm sau, cha mẹ và con cái ra đồng phơi rạ. Mặt trời mọc lên ném tung những tia sáng huy hoàng của ngày mới, trên cánh đồng còn vương mùi rạ ban đêm. Cả người lẫn vật vui tươi hạnh phúc, đón chào nắng mới. Người cha dùng dịp đó để cho con cái biết về tình yêu Thiên Chúa. Ông chậm rãi gọi 2 đứa con tới và bảo, các con thân yêu, ngày hôm qua các con đoán đúng, cha là người đã đốt đèn để đón chào mẹ con mệt nhọc trên đường về. Nhưng bây giờ, khi các con nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp trên cánh đồng, chúng ta và mọi người mọi vật vui mừng tắm gội ánh sáng đó để có sinh lực cho cả ngày. Ánh sáng đó đến từ mặt trời. Nhưng chúng con, có ai biết rằng ánh sáng đó từ đâu đến không? Và ai là người đốt ánh sáng đó? Cô bé Rita lanh lợi trả lời, Thiên Chúa đốt đó, cha. Nếu không ai đốt đèn đó, thì tự nó không có ánh sáng. Như vậy, phải có người đốt mặt trời vĩ đại kia, phải không cha? Em nói đúng, George trả lời cách sung sướng. Thiên Chúa tạo dựng tất cả, mặt trời, mặt trăng và các vì sao, cây cỏ, hoa lá, hết thảy do Ngài làm nên. Vì Ngài yêu thương con người, và làm chỉ vì muốn cho con người được hạnh phúc mà thôi. Và các bạn thân mến, khi nói tới con người thời nay, ta tự cậy mình lên được cung trăng, thám hiểm được sao hỏa, nên ta bác bỏ những gì Kinh Thánh dạy và cho mình là Chúa, là thần tượng, là khoa học gia lỗi lạc, vân vân. Đức tin con người đã rơi xuống vực thẳm, vì con người đã thờ ngẫu thần chính là mình. Tình yêu được thay vào tính vị kỷ, làm vì muốn cho túi mình nặng và được nâng lên hàng Thiên Chúa. Vì thế, con người phải học bài học ngây thơ, tin tưởng và khiêm tốn như con trẻ thì mới được vào nước trời. Chúa Giêsu nói với các tông đồ, cũng như nói với từng người chúng ta, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em thì chẳng được vào nước trời. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Sự lạm dụng quyền bính, kiêu căng trong mọi tầng lớp, từ xã hội cho tới giáo hội, từ công sở cho tới sứ đạo, từ gia đình cho tới học đường, người ta đã trở thành người lớn, nên đã đánh mất những gì cao quý và đơn sơ, ngay thẳng của trẻ thơ. Xã hội con người chúng ta đã đánh mất cái gì gọi là tinh túy, là cao thượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người nam, nữ, già trẻ đã ý thức được vai trò của mình và đã làm đẹp đời, đẹp đạo. Tuy nhiên, con số này rất ít. Họ đã dùng tình yêu làm men muối cho đời và đã đốt sáng những thế hệ vô thần, đã nói lên một sự thật. Sự thật đó là tin mừng của tình yêu Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, ông Smith kể về những đứa trẻ muốn trở nên người lớn như sau. Trong thời nạn đói, một chủ nông trại giàu có mời 20 trẻ con nhà nghèo tới dinh thự của ông. Ông nói với chúng, trong cái rổ bánh này có một miếng bánh cho mỗi người chúng con. Mỗi đứa lấy một miếng cho ngày hôm đó, và rồi chúng con sẽ đến đây mỗi ngày, cho tới khi Chúa cho chúng ta một ngày tốt đẹp hơn. Tất cả chạy ngay tới rổ bánh, và khi chúng chạy, chúng cãi nhau và tranh nhau xem ai được miếng lớn nhất. Khi chúng lấy được rồi, chúng hối hả chạy về nhà, và không đứa nào nhớ để cảm ơn chủ nhà. Chỉ một đứa bé tên Francis. Em ăn mặc đơn sơ, khó nghèo hơn tất cả, đứng xa, và sau cùng chỉ được một miếng bánh nhỏ mà thôi. Cô bé tới hôn tay nhà phú hộ và về nhà. Ngày hôm sau, các trẻ em càng sừng sổ, hỗn độn hơn, và như thường lệ, bé Frances lại chỉ được một miếng bánh nhỏ nhất mà thôi. Khi em về nhà đưa cho mẹ ăn cùng với mình, cả hai mẹ con bẻ bánh và bỡ ngỡ khi trong miếng bánh nhỏ này có một số đồng tiền vàng. Mẹ em bé rất ngạc nhiên và lo lắng, còn hay mang những đồng tiền vàng này trả cho chủ nhà ngay lập tức. Có thể họ lầm lẫn gì đây? Cô bé đem mấy đồng vàng tới nhà phú hộ, trả lại, và nói với chủ nhà, thưa ông, cháu xin trả lại ông, có thể là lầm lẫn gì đây, cháu không dám lấy. Sau cùng, Frances đem mấy đồng vàng về nhà và bảo mẹ, không phải lầm lẫn đâu mẹ. Nhà phú hộ bảo con rằng, ông đã ra lệnh cho các gia nhân bỏ vào miếng bánh nhỏ nhất mấy đồng tiền vàng này, để tặng cho em bé nào đơn sơ và không tranh giành phần lớn. Và ông bảo con hãy luôn luôn đơn sơ và hài lòng với những gì mình có và mình được, vì con luôn chấp nhận miếng nhỏ nhất, trong khi những đứa kia tranh giành để có miếng lớn nhất và vô ơn với chủ. Người nào nhận ít nhất sẽ được nhiều nhất, và người nào tranh giành miếng lớn nhất sẽ không được gì cả. Người nào biết ơn sẽ có thêm, người nào vô ơn sẽ không được. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một nữ tu thuộc dòng truyền giáo Marignon đã kể lại kỷ niệm trong thời kỳ bị quân đội Nhật Bản giam giữ tại Phi Luật Tân như sau. Các quản giáo Nhật Bản đã tỏ ra rất tử tế với chúng tôi. Khi họ có đủ đồ ăn thức uống, thì chúng tôi cũng được chia sẻ đầy đủ. Trong trại giam, chúng tôi cũng đã có thể dọn một nơi riêng biệt để cầu nguyện. Một người phi đã khắc được một cây thánh giá bằng gỗ để chúng tôi treo trên tường của nơi cầu nguyện này. Khi Giáng sinh đến, chúng tôi cũng nhờ người dọn cho một máng cỏ và chờ cho đến đêm Giáng sinh mới đặt tượng hài nhi Giê-xu vào. Đêm Giáng sinh, một người lính Nhật chưa từng thấy một máng cỏ đã theo dõi từng cử động của chúng tôi khi chúng tôi quỳ cầu nguyện thinh lặng trước máng cỏ. Nhưng khi chúng tôi vừa cầu nguyện xong, người lính Nhật này đã chỉ vào hài nhi Giê-xu trong máng cỏ, rồi đưa mắt nhìn lên thánh giá treo trên tường và hỏi chúng tôi, hai người này có phải là một không? Tôi trả lời, phải, cũng là một người thôi. Người lính Nhật lại đảo mắt nhìn một lần nữa từ máng cỏ sang thánh giá rồi thốt lên, quả thật là đáng buồn. quý vị và các bạn thân mến. Các bài tường thuật về việc Chúa Giêsu sinh ra được Thánh Luca và Thánh Matthew liên kết với cuộc tử nạn và phục sinh của Ngài. Thông thường, nhất là mỗi dịp Giáng sinh, chúng ta đọc lại các bài tường thuật về thời thơ ấu của Chúa Giêsu một cách lãng mạn, xuyên qua kinh nghiệm của tuổi thơ chúng ta. Tuy nhiên, Thánh Luca và Thánh Matthew lại viết những bài tường thuật này cho các tín hữu trưởng thành trong các cộng đồng của các ngài. Khi chúng ta mừng ngày sinh của ai đó, chúng ta không chỉ nhớ đến việc họ được sinh ra, mà còn cử hành cuộc sống, các mối quan hệ và những thành tựu người ấy đạt được. Ngày Giáng sinh, khi chúng ta cử hành ngày sinh của Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ cử hành ngày sinh của Ngài, mà còn ôn lại cả cuộc sống, sứ mệnh, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Đây là điều mà hai Thánh Luca và Matthew đã suy niệm trong bao nhiêu năm trước khi đặt bút ghi lại. Phúc âm của thời thơ ấu là một bản rút gọn của những chủ đề chính trong Tin Mừng. Chúng ta chỉ cần đọc lại tường thuật của Thánh Luca về hoàn cảnh sinh hạ của Chúa Giêsu để thấy rõ điều đó. Mẹ Ngài đặt Ngài vào trong máng cỏ, bởi vì không còn chỗ cho các ngài trong các quán trọ. Chúa Giêsu đã bị khước từ ngay từ lúc mới chào đời. Như vậy, theo Thánh Luca, việc Chúa Giêsu sinh hạ gắn liền với cái chết và sự phục sinh của Ngài. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew cũng thế. Trong các lễ vật được các đạo sĩ tiến dâng, người ta thấy có mộc dược. Mộc dược là thứ dùng để tẩm liệm người chết. Món quà này do đó gợi lên chính cái chết của Chúa Giêsu. Quả thật, trên máng cỏ của đêm Giáng sinh, chúng ta đã có thể thấy được bóng của Thánh Giá. Đó là thảm kịch cuộc đời của Chúa Giêsu, và đó cũng là thảm kịch của niềm tin Kitô chúng ta. Mầu nhiệm Giáng sinh gắn liền với mầu nhiệm tử nạn và phục sinh. Chính vì thế mà một ngày sau Giáng sinh, giáo hội tưởng niệm Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội. Ôn lại cuộc tử đạo của vị thánh này dưới ánh sáng của mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta được mời gọi đào sâu định luật nền tảng của đời sống đức tin. Có chết đi cho con người tội lỗi, chúng ta mới tái sinh trong ơn nghĩa Chúa. Lạy Chúa Giêsu hài nhi, chúng con đang chiêm ngắm Chúa trong máng cỏ. Chúa đã sinh ra 2000 năm nay, nhưng nếu chúng con chưa chết đi để Chúa được sinh ra trong chúng con, thì Chúa vẫn chưa sinh ra cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để sống quảng đại, hầu Chúa được sinh ra và lớn lên trong chúng con.
Thế còn trong mê man giấc ngủ vui.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh bình an và ân sủng.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.